Phần 2. Nhân viên văn phòng.
Sống rất ngẫu hứng, thích phiêu lưu khám phá, tìm tòi nhiều thứ mới lạ là tôi đấy ạ. Nói ngắn gọn, tôi khá bốc đồng. Nếu nói tôi sẽ đi du lịch một mình từ Nam ra Bắc hay bắt đầu kinh doanh cái gì đó độc lạ, thì những người quen biết tôi sẽ thấy như thế giống tôi hơn. Nhưng lần đầu tiên, tôi mạo hiểm thử làm một điều không phải là mình. Tôi đã xin vào ở một công ty cổ phần, vị trí chăm sóc khách hàng. Không biết bạn định nghĩa thế nào về hai cụm từ nhàm chán và thú vị? Có lẽ đi phượt là thú vị, đi làm phóng viên showbiz là thú vị, làm người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình là thú vị. Tôi nghĩ mỗi công việc có một thú vị riêng và tôi không ngại ngần muốn tìm hiểu trong chốn công sở. Vì với tôi, những gì tôi chưa biết đều thú vị cả, đều xứng đáng để đầu tư thời gian học hỏi, tìm tòi. Xung quanh tôi và có lẽ xung quanh chúng ta có rất nhiều đàn anh đàn chị, thở trẻ cũng hoài bão dữ dội và đam mê cháy bỏng tự do lắm. Rồi đến độ tuổi nào đó, họ rủ nhau vào văn phòng làm việc một ngày 8 tiếng ở đấy. Tôi hiểu trưởng thành là phải ổn định cuộc sống, nhưng ổn định theo kiểu chán vèo đó thì tôi không có hứng thú chút nào. Tôi rất ghét chuyện làm việc trong một tòa nhà như vậy, ngồi im một chỗ và lặp đi lặp lại công việc. Nhưng tôi chưa từng thử làm qua kia mà. Tôi chưa từng cho sự ổn định và công việc văn phòng một cơ hội nào. Vậy để chứng minh rằng nó chán, tôi phải thử. Đó là điều tôi nghĩ khi viết đơn xin việc và đi rải khắp nơi trước khi trường tôi cho sinh viên nghỉ hè.
1. Những ngày thử việc.
Cụm từ thử việc thật ra không chỉ dành cho công ty mà còn dành cho nhân viên nữa. Tôi nghĩ rằng không chỉ công ty muốn biết nhân viên mới có năng lực đến đâu, khả năng thích nghi với công việc này tốt thế nào, mà ngay cả nhân viên, dù có sơ đẳng nhất như tôi đi nữa, cũng cần có thời gian để thử công ty. Sau gần 4 năm lăn lộn đủ mọi việc part-time vì vẫn còn là cô sinh viên, thì đây là lần đầu tiên tôi làm một công việc full-time nghiêm túc. Vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng online, công việc cụ thể, nhận điện thoại mà khách hàng gọi đến thắc mắc, than phiền, trút giận, trả lời email và comment nội dung tương đương.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Tôi không thích công việc văn phòng làm theo giờ hành chính. Tôi biết có rất nhiều bạn cũng giống như mình. Chúng tôi luôn ước ao được làm những việc có thể tự do về thời gian, có thể gặp gỡ nhiều người, nghe nhiều câu chuyện, thoải mái đầu óc, vân vân và vân vân. Ao ước nữa đều tự chung một điểm lớn là tự do. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có cái giá. Làm tự do thì lương không ổn định. Muốn thu nhập ổn định, phải xếp mình vào khuôn có tên giờ hành chính. Khi quyết định nộp hồ sơ vào công ty CM, cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi đã đọc rất kỹ nội dung. Tôi biết mình sẽ phải ở công ty 8 tiếng một ngày. Khi phỏng vấn, tôi cũng được biết rằng, ngoài làm ca sáng, tức là từ 8 giờ đến 17 giờ, tôi sẽ phải làm một số buổi ca chiều tối, tức là từ 12 giờ đến 21 giờ. Dĩ nhiên, tôi đồng ý, thì ngày hôm nay mới bước vào công ty trở thành nhân viên thử việc. Có thể bạn nghĩ tôi là đứa lông bông, không có chính kiến, muốn một đằng mà lại đi làm một nẻo. Thật ra, tôi có một suy nghĩ thế này trước khi đi tìm công việc giờ hành chính. Làm sao bạn có thể biết chắc rằng mình thật sự không thích làm một điều gì đó khi mà bạn chưa từng thử? Nếu bạn chưa từng thử đi câu cá, bạn sẽ không thể chắc chắn rằng nó rất chán. Nó chán vì người ta nói với bạn như vậy, nhưng người ta không phải là bạn. Biết đâu bạn sẽ thích sự yên tĩnh và cảm thấy thú vị khi rèn luyện sự kiên nhẫn mà việc câu cá đem lại thì sao? Tôi chưa từng đi làm công sở một ngày nào cả. Sự gò bó, áp lực, quan hệ đồng nghiệp thảo mai giả tạo dần trở thành một thể xác trống võng vô hồn. Tất cả chi tiết ấy đều là do tôi nghe được từ người ta. Tôi phải thử. Ngồi một vị trí trong một tòa nhà 8 tiếng đồng hồ một ngày thật sự rất khó chịu, tù túng và dễ tự kỷ. Tôi sắp gào lên như thế, nhưng rồi tôi giật mình nhớ ra, khi đi học, từ lớp 1 đến lớp 12, mình cũng phải ngồi ngay ngắn yên một vị trí như vậy mà. Còn thảm hơn khi đi vệ sinh, cũng phải xin phép. Dùng điện thoại thì lén lút, uống nước cũng phải tránh không uống trực tiếp khi giáo viên đang nhìn, không được ăn vặt trong giờ học, vân vân. Hồi trước, tôi hay nghĩ, tại sao phải học những môn này chứ? Nó có giúp ích được gì khi đi làm đâu? Nó có bao giờ cùng mình đi vào đời sống thực tiễn đâu? Nhưng chỉ khi ngồi ở công ty qua 16 tiếng, tức là 2 ngày làm, tôi mới hiểu ra rằng, thì ra trường học không hẳn chỉ dạy cho chúng ta kiến thức để đi làm, mà hơn thế, trường học còn tập luyện cho chúng ta các thói quen nữa. Thói quen nghiêm túc, thói quen kỷ luật, thói quen ngồi trong một tòa nhà, một căn phòng nhiều tiếng đồng hồ, thói quen xã giao tám tít với người bên cạnh sao cho không ảnh hưởng đến những người còn lại, thói quen giữ ý tứ khi nghe điện thoại riêng, khi ăn vặt, khi đi ra khỏi phòng. Tôi viết những dòng này vào lúc 16 giờ 45 phút, tức là giờ gần tan sở ngày làm đầu tiên. Tôi sẽ cố gắng giữ bản thân khách quan nhất có thể để không bị cảm xúc cá nhân lấn át hiện thực. Cảm xúc cá nhân, ghét công việc kiểu văn phòng. Hiện thực, cả ngày hôm nay tôi rất phẫn, chỉ ngồi chơi máy, đầu giờ chiều, được anh leader, trưởng nhóm bộ phận tôi, hotline, chuyên trả lời các cuộc điện thoại thắc mắc từ khách hàng gọi đến, rất thân thiện và dễ gần, tập huấn cho tôi các kỹ năng cần thiết. Tổng hợp, thời gian lao động hôm nay của tôi chắc chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Còn được ăn sáng, ăn trưa, sắp ăn tối, rất đúng bữa, khoa học và nề nếp. Kiểu sống tốt cho sức khỏe mà mọi bác sĩ khuyên dùng. À, thêm nữa là tôi phát hiện gần công ty tôi có một phòng thể dục dành riêng cho nữ. Có lớp học yoga, có phòng gym nhỏ nhỏ, chỉ toàn phụ nữ đến tập nhé. Tuyệt, tôi đang âm mưu đi tập yoga và rèn luyện cơ thể. Thật đấy, đừng cười khẩy và nhìn tôi kiểu ấy chứ.
Bám sát đề cương.
Ngày thứ hai, tôi chưa được giao cho làm gì cả, chỉ có tập luyện và đọc các chính sách, các quy định của công ty. Công việc của tôi tạm thời là trả lời hotline, thế nên tôi phải chuẩn bị mọi tình huống mà khách hàng hỏi. Nghề chăm sóc khách hàng là làm dâu trăm họ. Đây là câu mà anh Hiếu, người phỏng vấn tôi đã nói. 9 người thì mười mấy vấn đề thắc mắc, bởi nên phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Tôi thật sự chưa đủ tự tin để nghe like, nhận điện thoại trực tiếp mà khách gọi đến. Mỗi tiếng trôi qua là mỗi tiếng sự tự tin của tôi bị bào mòn. Vì nghe các đàn chị trả lời điện thoại, tôi thấy khách hàng thật đáng sợ. Họ có hàng tỷ câu hỏi, hàng triệu vấn đề, mà tôi thì không được làm họ phật ý, cũng không được mắc lỗi truyền đạt thông tin đến khách sai quy định của công ty. Nếu có sơ suất gì xảy ra trong quá trình tư vấn, khách hàng khiếu nại, tôi bị truy cứu, sẽ phải bồi thường chi phí. 2 ngày trôi qua chán chường cùng cực, có đôi lúc tôi đã ngủ gục luôn, mắt cứ díp lại và não chẳng hoạt động. Tình cảnh này làm tôi nhớ đến vài tiết sinh học và lịch sử trong năm cấp 3. Tôi chán, lý do chính vì chẳng có việc gì để làm. Tôi chưa được nghe like và cũng chưa đủ tự tin xin anh trưởng nhóm cho nghe like thử. Chính sách công ty tôi cũng đã đọc nát màn hình rồi. Tôi cứ báo mạng, rồi Facebook, rồi báo mạng, mặt rũ cả ra. Những lúc buồn chán là những lúc bản thân yếu đuối nhất. Tôi bắt đầu nghĩ về sai lầm của mình. Liệu tôi có quá vội vàng vào đây làm? Liệu đây có phải là một sự lựa chọn sai lầm của tôi? Liệu tôi đang có giết chết tương lai mình trong cái ô này? Hu hu hu. Tôi hoang mang trong cơn buồn ngủ và buồn ngủ trong cơn hoang mang như thế đó. Lúc đấy là 11 giờ trưa, còn đúng một tiếng nữa tôi mới được ăn cơm và xả hơi thật sự. Dài vô tận. Buổi chiều, sau khi chat với Thi, bản thân tôi, tinh thần tôi đã khá hơn, sáng suốt hơn. Một phần là nhờ tôi đã chợp mắt chút ít vào giờ nghỉ. Thi nói đây sẽ là cơ hội để tôi mạnh mẽ hơn. Còn nhớ mục tiêu tôi đặt ra cho công việc này là 2 tháng để mình có cơ hội thử sức và công việc có cơ hội chứng minh với tôi rằng nó không đáng chán. Thì liên tục ủng hộ và kích lệ tôi, khiến tôi nhớ ra mình đã nghĩ gì khi quyết định vào đây làm. Dù quyết định học hay làm bất cứ việc gì, chỉ cần nó không gây tổn hại cho xã hội và người thân, thì điều đó không bao giờ phí phạm thời gian, giết chết tương lai, không bao giờ là sai lầm cả. Thì nói rằng trong mỗi công việc đều có nhiều cái để học hỏi, hãy cố gắng học để tìm thấy ý nghĩa của nó. Thật ra thì dù 2 ngày qua có vẻ vô tích sự, nhưng ít ra tôi cũng đã hiểu được một số chuyện mà trước đây tôi không hiểu. Ý nghĩa của trường học, giá trị ngang bằng của tất cả các sự lựa chọn, dù chọn A hay B thì luôn có điều tốt và không tốt, cũng là có thu hoạch. Gần cuối ngày, chị đồng nghiệp ngồi cạnh, chị Thư, cho tôi cơ hội thực tập bằng cách nghe vài like khách hàng gọi đến với sự ủng hộ của chị ấy và đảm bảo: "Em cứ yên tâm, nói theo đề cương. Nếu trường hợp em không biết xử lý, xin khách chờ máy, bấm mút, khách hàng sẽ nghe một đoạn nhạc chờ trong khi chúng tôi vẫn nghe thấy khách hàng từ bên đây, rồi đưa chị giải quyết. Chị sẽ ngồi ngay đây với em." Tôi yên tâm đeo tai nghe và tiếp cuộc gọi đầu tiên. Vị khách đầu tiên của tôi hỏi lý do tại sao sản phẩm đặt mua ở công ty chúng tôi đã chờ 3 ngày rồi vẫn chưa thấy giao đến. Tôi làm đúng theo thao tác kiểm tra đơn hàng, chào hỏi và nói chuyện đúng theo đề cương đã học thuộc lòng, lại còn đang dở ra ngay trước mặt. Sau khi kiểm tra, tôi thấy rằng đơn hàng đang trên đường đi giao và sẽ đến nhà chị trong chiều tối nay, chậm nhất là sáng mai. Kết thúc cuộc gọi theo đề cương, tôi phải cảm ơn khách hàng. Nhưng lời cảm ơn mà tôi đưa ra cho vị khách nữ này không chỉ là nói theo đề cương, mà là của một nhân viên mới đang rất run khi tiếp chuyện với khách. Và khách không làm khó tôi, rất tử tế lịch sự. Có một chút vấn đề rất dễ thao tác giải quyết. Tôi cảm ơn vì đã giúp tôi tự tin trở lại, hào hứng tiếp tục các cuộc gọi sau. "Cảm ơn chị đã gọi đến em." Tôi được tiếp chuyện tổng cộng 3 khách trong ngày hôm nay. Cuộc thứ hai của tôi, vị khách này than phiền dữ dội về một chương trình của công ty tôi. Tôi chỉ nghe được nửa cuộc, rồi đành mời khách chờ máy và nhờ chị Thư cứu viện. Cuộc thứ ba, chỉ cần trả lời từ A đến Z. Chị Thư đã giúp tôi kiểm tra thông tin về lịch diễn ra chương trình để tôi báo với khách thôi. Hurra! Và 5 giờ đã đến. Tan sở về nhà nào, hôm nay chẳng mệt gì cả. Để trở nên chuyên nghiệp, tránh thị phi công sở. Vào ngày làm việc thứ ba, tôi đã không còn gắng cố sức để đến công ty đúng giờ nữa. Thứ nhất là tôi vẫn chưa cần phải in ngón tay vào máy chấm công để báo cáo rằng tôi là nhân viên nghiêm túc. Thứ hai, tôi thấy các anh chị trong phòng chẳng ai để tâm lắm đến chuyện tôi đi đúng giờ hay trễ 10-15 phút. Đã trải qua nhiều công việc part-time và gặp gỡ nhiều người, tôi hình thành một cơ chế cảm xúc quái dị. Tôi không còn thích làm quen với tất cả mọi người nữa, nên hiển nhiên là họ cũng chẳng để ý gì mấy đến tôi. Khi bạn quá chú ý đến việc kết thân với mọi người trong một tập thể mới, bạn sẽ bị sao nhãng với công việc mà bạn cần phải tập trung. Càng cố gắng thân thiết với nhiều người bao nhiêu, càng dễ bị cuốn vào những thị phi công sở, vốn dĩ chẳng dính dáng gì đến bạn bấy nhiêu. Mà đã là thị phi thì phiền. Tôn trọng sếp. Suốt buổi sáng, tôi vẫn ngồi bên máy vi tính của công ty ở góc bàn ngổn ngang đồ dùng của một nhân viên nữ đang nghỉ phép nào đấy, vì tôi chưa được cấp bàn riêng. Tôi ngồi và lướt web, lướt hết Facebook, đến xem tin tức. Đến khoảng 10 giờ, tôi quá chán, đành ngả lưng ra sau hỏi anh leader. Tôi ngồi ngay cạnh bàn leader. "Anh ơi, khi nào thì em bắt đầu làm việc chính thức?" "Nói chưa vẫn ai dám cho em nghe like." "Hít, tôi nói với anh rằng, oan uổng quá. Hôm qua em đã được chị Thư cho nghe 3 cuộc gọi và em làm khá ổn đó." "Hôm nay Thư làm ca chiều tối, 12 giờ cổ mới vào. Ai dám để em nói chuyện với khách một mình?" Tôi cụp mắt, thở cái khì, tự biết thân phận nên không làm phiền anh nữa. Đẩy ghế vào sát máy tính, tiếp tục chuỗi tin tức Facebook. Lát sau, anh đưa tôi một xấp giấy, nhờ tôi điền hộ thông tin từ danh sách qua, vì theo anh nhận định thì... "Hey, em rảnh quá hả? Chắc chán lắm. Nè, viết cái này cho anh đi." Anh leader của tôi tên Long. Anh có vóc người cao to, hơi mập, đầu tóc hơi bù xù và kiểu mặt hay hớt hải, nhưng vô cùng thật thà. Tôi không sợ anh cho lắm, dù tôi biết anh là sếp tôi. Vì thần thái của anh... dù có trong tình trạng nào thì chẳng bao giờ nói rằng anh đáng sợ cả. Nó chỉ nói, anh thật thà lắm, hiền lắm, nên cố gắng đừng làm cho anh bị cấp trên la mắng vì lỗi của tôi. Đừng cãi lời anh, đừng làm anh rối, đừng làm anh giận. Anh Long là mẫu người kinh điển, đi đâu cũng được thiên hạ thương quý. Tìm sự hỗ trợ nhưng không làm phiền. Chị Thư, người đồng nghiệp ngồi cạnh tôi hôm qua, đã dám cho tôi nhận và xử lý vài cuộc điện thoại của khách hàng. Lớn hơn tôi một tuổi thôi, nhưng vóc người nhỏ hơn tôi đến một nửa. Chị có giọng nói ngọt và dễ thương cực kỳ khi nói chuyện với khách. Hôm nay, chị Thư tạo điều kiện gần cả buổi chiều để tôi tập nghe like và xử lý các vấn đề của khách hàng. Tôi vẫn liêu víu và nhiều lần nhờ khách chờ máy để quay sang cầu cứu chị. Nhưng số lượt nghe của tôi đã nhiều hơn và số lần tôi cầu cứu chị cũng ít hơn. Sau mỗi cuộc gọi, chị đều nhắc nhở tôi chú ý các thiếu sót, chỉ tôi vài thao tác nghiệp vụ. Chị cũng là một đồng nghiệp mà bất kỳ nhân viên mới nào như tôi cũng đều ao ước được ngồi cạnh. Không tò mò tọc mạch. Tôi không biết cuộc sống riêng tư của chị Thư Anh Long như thế nào, và tôi đoán họ cũng không quá tò mò về cuộc sống riêng của tôi. Họ đều có Facebook, nhưng chưa hề hỏi xin địa chỉ Face của tôi để kết bạn. Môi trường này cho tôi một cảm giác rất thật, vì họ không quan tâm bạn mặc cái gì đi làm, Facebook bạn đăng tải, bạn đi ăn quán ở đâu, mới mua cái gì đắt tiền, có người yêu thế nào. Họ không bận tâm đến vẻ ngoài và đời sống riêng, hay cái CV ảo diệu về bản thân mà bạn cố tạo ra cho chính mình. Họ chỉ cần biết bạn đang ở trong căn phòng này là một nhân viên chăm sóc khách hàng giống như họ. Tôi nghĩ đây là một phần của sự chuyên nghiệp. Từ trước đến nay, khi đọc báo hay thắc mắc kiểu một số stylist, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm hay khen người mẫu, diễn viên rằng cô ấy, anh ấy tuy là ngôi sao nhưng rất hòa đồng, hài hước và có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, tôi thật sự không hiểu hết nghĩa của từ chuyên nghiệp trong câu này. Chuyên nghiệp tức là không đùa giỡn, đạt chuẩn thanh niên nghiêm túc với những người cùng hợp tác hay sao? Có vẻ không đúng lắm, vì nếu nói vậy thì từ chuyên nghiệp quá mâu thuẫn với từ hòa đồng trước đó rồi. Để có tác phong làm việc chuyên nghiệp, bây giờ tôi đã hiểu, chính là đừng đem cuộc sống riêng của mình vào công việc chung, cũng đừng để cuộc sống riêng của người khác ảnh hưởng đến công việc chung. Đừng vì chuyện riêng là tối qua thức khuya, sáng nay dậy muộn, mà đến trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc chung. Ví dụ như họp nhóm hay bàn luận về việc làm sao ứng phó với một vị khách khó tính sẽ đến trực tiếp văn phòng vào hôm nay. Đừng khác biệt về giờ giấc. Tôi phát hiện trong phòng này, tuy mọi người có vẻ rất thoải mái về giờ giấc đến làm, nhưng hình như không ai đến trễ quá nửa tiếng. Dù là ca sáng lúc 8 giờ hay ca trưa lúc 12 giờ, thêm một điều mà tôi để ý thấy là đúng 5 giờ chiều thì không ai đứng dậy ra về cả. 5 giờ 5 phút mọi người mới lục đục. Dường như để cố tình nhắc nhở nhau, tôi cảm thấy họ kéo túi xách mạnh tay hơn, soạn các bao ni lông đựng đồ linh tinh xạo xạc hơn. Mọi người đa số đều ra cửa cùng một thời điểm. Có lẽ để trở nên chuyên nghiệp trong công việc cần thêm nhiều yếu tố nữa. Nhưng sau 3 ngày đi làm, tôi ít ra đã biết tự tạo cho mình một vẻ chuyên nghiệp nhỏ xíu, không đi trễ quá 30 phút và ra về đúng giờ với các anh chị nhân viên khác. Kết thúc ngày làm việc thứ 3, tôi thấy mình không thừa thãi nữa mà học thêm một bài học về đồng nghiệp, về cách hỗ trợ và làm việc cùng nhau nơi công sở, tưởng chừng khô khan này. Trên đường về nhà, tôi biết chắc là sẽ rất kẹt xe vì giờ tan tầm mà, nên tôi không do dự tấp xe vào một quán trà sữa, mua một phần nước để có món nhâm nhi mỗi khi phải ngừng xe giữa dòng kẹt cứng. Một cách nho nhỏ để giải tỏa bớt ngột ngạt, bức bối, tôi không muốn chỉ vì một tiếng kẹt xe mà ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ đã được chị Thư giúp xây đắp trong cả buổi chiều vì được chị cho nghe live suốt. Thay đổi trong suy nghĩ. Bận rộn là hạnh phúc. Từ ngày mai, tôi sẽ khó lòng mà đi trễ được vì tôi đã có dấu vân tay trong máy chấm công. Nếu đi trễ, in vân tay muộn thì tôi sẽ bị trừ lương. Hôm qua, tôi đã chính thức được ký hợp đồng thử việc. Kèm theo đó là các điều khoản mà trong mọi hợp đồng lao động đều có, tôi đoán vậy. Tôi đã điền đơn để làm thẻ ATM cho công ty trả lương. Khai báo dấu vân tay với máy chấm công để nó ghi nhớ và điểm danh tôi mỗi ngày. Tôi đã thuộc về tập thể này thật sự. Tôi biết trước đây mình không thoải mái với công việc công sở, nhưng thật sự mà nói, cảm giác được sải bước trong sảnh công ty bóng loáng, trở thành một nhân viên công sở, có rất nhiều điều thú vị. Khi bạn biết rằng có rất nhiều người mong mỏi được làm một công việc như bạn đang làm, bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Vậy đó. Hôm nay tôi được chị Thư cho nghe live gần nguyên sáng. Buổi chiều tôi ké máy của chị, một mình thao tác gọi và nghe suốt buổi chiều vì chị Thư hôm nay chỉ làm nửa ngày. thật sự rất bận rộn và bận rộn tạo nên hạnh phúc. Trước đây tôi nghĩ ăn cộng xem phim cộng lướt net cộng ngủ sẽ là không lo lắng vướng bận deadline bài vở trên trường hay chạy việc part-time lo tiền tiêu chi vặt là cả hạnh phúc tuyệt đỉnh. Nhưng có một khoảng thời gian tôi thật sự chẳng có việc gì làm, chẳng có nơi nào để đi, chỉ có ở nhà ăn ngủ, xem tivi và lướt net. Tôi chẳng thấy hạnh phúc đâu cả, chỉ thấy khổ sở cùng cực và mỗi ngày trôi qua đều chẳng khác gì một màn tra tấn âm thầm từ cuộc đời. Tôi cảm thấy sự tồn tại của mình vô nghĩa. Còn gì kinh khủng hơn khi bạn nhìn dòng đời cứ trôi, bạn bè cứ tiến lên, còn bạn thì đứng bên lề xã hội, thừa thãi và vô tích sự. Có một câu nói rất hay mà tôi tình cờ nghe được trên phim. Điều đáng sợ nhất của một con người chính là không biết mình tồn tại để làm gì, thuộc về đâu. Mỗi con người tồn tại đều có mục đích. Thượng đế không tạo ra tôi, chỉ để tôi ăn, ngủ, xem phim và lướt net. Thượng đế không tạo ra tôi khỏe mạnh, chỉ để vô hình. Nếu tôi vô nghĩa và vô hình như thế, tôi đâu khác gì một hồn ma. Sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó trên cao kia nhận ra chuyện đó, hoặc chính tôi nhận ra chuyện đó và biến mình thật sự trở thành một hồn ma cho đỡ chật đất, đỡ cản đường, đỡ vương mắc những người hối hả xung quanh. Khi tôi nhận ra mình có thể sẽ chết trục trong phòng ngủ, tôi đã khao khát được bận rộn và quay cuồng trong hàng mớ công việc để được biết là mình đang sống và có ích. Tôi ghét bị nói là kẻ vô dụng. Sao tôi lại có thể ước ao sống cuộc đời vô dụng kia chứ? Hôm nay quả thật bận rộn, đồng hồ gần 5 giờ mà tôi mới hay mình vẫn còn việc đang làm, và sao buổi chiều trôi qua nhanh thế? Tôi thốt lên vu vơ khi chuẩn bị gọi cuộc thứ 22. Trời, gần 5 giờ rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chị Thư bật cười, anh Long ngồi bàn kia cũng hốc hắc cười, dù tay đang liến thoắng trên bàn phím. Tôi tin rằng những ngày ở công ty này sẽ trôi qua nhanh thôi và tôi sẽ ổn. Có thể sẽ nhẫn nhơ trôi qua từng cuộc gọi của khách hàng mà không phải run rẩy, không vướng víu, duyên dáng và am hiểu từng ngóc ngách quy định như chị Thư. Khi tan sở, tôi đi xuyên qua căn phòng có cả thảy 6 dãy ngồi dành cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Tôi đứng chờ thang máy cùng với rất nhiều đồng nghiệp làm việc trong cùng một phòng. Tuy không nói chuyện với ai cả, nhưng tôi cảm thấy rất rõ ràng, đủ để mỉm cười. Tôi không cô độc, mà cũ ăn hiếp ma mới có hay không? Vì buổi sáng vắng cuộc gọi, và tôi đã hứa với bạn phải gửi ảnh chụp đã chỉnh sửa xong cho nó gấp. Bí bách quá, mà máy công ty lại không có phần mềm chỉnh ảnh. Tôi đành lên mạng tự tải về. Đúng lúc đó, anh Long đến máy tôi để kiểm tra máy có chạy tốt không. Thấy chương trình download, anh hỏi, đang đào cái gì đây hả cô? Tôi tuy chưa nghe ai cảnh cáo gì về chuyện không được làm việc riêng trong giờ làm. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng không có cuộc gọi thì mình được tự do, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, nên tôi lắp bắp chối. Dạ, phần mềm hỗ trợ cho máy chạy nhanh hơn. Anh Long nhá tay định cốc tráng tôi. Gì? Nghĩ tôi không biết gì hả cô kia? Tôi rụt cổ vì quê quá. Anh về máy ngồi, rồi vài giây sau nhắn qua Skype cho tôi. Thì ra anh gửi cho tôi tập tin của phần mềm chỉnh sửa ảnh. Anh viết, nè, cài qua Skype đi. Máy công ty có download về cũng không cài vào được đâu. Dễ thương quá sức. 8 giờ hành chính và chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới từng là nỗi lo của tôi. Nhưng giờ thì tôi thấy mọi chuyện ở thực tế không đáng sợ, như phim ảnh hay mấy bài viết câu khách trên báo mạng. Chị Thư, anh Long, họ đều là người thật, đã chứng minh cho tôi thấy rằng không phải đi làm văn phòng là nhìn nhau phải thảo mai, rồi sau lưng giả tạo nói xấu nọ kia như hay thấy trên phim truyền hình. Tiếp xúc gần hay chỉ xã giao bề ngoài. Ngồi cạnh chị Thư và cùng dãy với tôi còn có chị Hiền. Bà chúng tôi làm tôi nghĩ đến những ngày tháng còn đi học. Chúng tôi là ba học sinh ngồi cùng bàn, cùng ăn vặt, cùng tám chuyện, cùng cười đùa chọc ghẹo nhau. Thỉnh thoảng có giáo viên chủ nhiệm, ở đây là leader, dòm ngó thì bấm nhau giả vờ nghiêm túc. Chúng tôi dùng thời gian trống giữa những cuộc điện thoại từ khách hàng để xem các trang chợ điện tử, shop Facebook, rồi share link cho nhau, bàn tán và bình luận. Chị Hiền là một cô gái cao lớn, có thần thái cá tính mạnh mẽ, rất đặc biệt. Mới trông, có thể sẽ nghĩ chị dữ dằn. Nhưng chắc vì vẻ nam tính của chị tạo ra như thế. Khi tôi tiếp xúc gần với chị, mới biết chị rất tốt bụng. Lúc thì chị dắt tôi cùng đi mua trà sữa uống, ngồi ăn mì gói bữa trưa với tôi, mua nước đá cho tôi, mua chanh chia cho tôi pha trà, mua bánh tráng cho tôi ăn vặt. Chị hiền rất tốt, cá tính như con trai nên tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi luôn tin rằng con người ta thường không khác vẻ ngoài là mấy. Một phần thần thái của họ sẽ nói lên cá tính của họ. Thần thái như chị Hiền là kiểu nam tính, mạnh mẽ, nóng nảy một chút, bộc trực một chút nhưng thẳng thắn chính nghĩa. Thần thái như chị Thư là sự tận tâm, nữ tính và thông minh, biết suy nghĩ sâu xa, cân đong đo đếm. Thần thái như anh Long là sự thật thà. Bạn có thể không hiểu được một người nếu chỉ mới quen họ có một, hai tuần. Bạn không hiểu họ có tham vọng gì, họ có thói xấu gì, họ sẽ cư xử thế nào nếu có một người mượn tiền họ. Bạn có thể chưa đủ hiểu họ, nhưng ít ra bạn có thể nắm bắt thần thái của họ để quyết định xem mình có nên tiếp xúc gần hay không. Đó là lý do mà tôi rất thích làm việc, làm bạn với chị Thư, chị Hiền và cảm thấy mình quá sức may mắn khi được làm việc cấp dưới của anh Long. Team của chúng tôi có một leader nữa là phụ nữ khá trẻ tuổi, tôi đoán chừng 26-27, chị tên Mai. Tôi không có ấn tượng tốt với chị Mai lắm, tôi cảm thấy chị khó gần vì giọng điệu chỉ đạo. Tôi nghĩ một phần do mình khó tính, nhưng cũng một phần khác là do tôi so sánh chị Mai với anh Long. Tôi thấy anh Long chưa bao giờ lên giọng ra lệnh cho chúng tôi cả, cũng không có vẻ tỏ ra mình là cấp trên, nhưng chị Mai thì khác. Lần đó, khi tôi đang làm ca tối, chị Mai đi sang hỏi han công việc tôi. Thái độ chị là đứng chống nạnh, hỏi và yêu cầu tôi tắt hết các tab gồm báo mạng, Gmail và Facebook đi. Anh Long chưa bao giờ xem xét máy tính của tôi như vậy cả. Hơn nữa, tôi không làm việc riêng khi đang nghe like. Tôi luôn tập trung mà. Nhưng khi chờ like, thì tôi phải làm gì đây? Chả lẽ ngồi nhìn màn hình và cười. Từ lúc đó, tôi bắt đầu né tránh chị Mai. Có gì khó khăn, tôi cũng hỏi chị Thư hay nhờ anh Long. Anh Long bận thì chờ, chứ quyết không hỏi chị Mai. Hôm nay anh Long nghỉ phép nửa ngày, có một trường hợp phải giải quyết gấp và dĩ nhiên là cần thông qua ý kiến của trưởng nhóm, chị Mai. Mới đầu tôi khổ sở lắm vì phải vâng dạ thưa rất là thảo mai. Nhưng rồi cứ nói qua nói lại qua Skype, tôi bắt đầu thấy quen khi trao đổi với chị. Công việc trôi đều cho đến tận cuối ngày. Khi rời khỏi văn phòng giờ xế chiều, tôi và chị Mai cùng bước ra cửa. Chị giữ cửa cho tôi đi và nhìn tôi cười nhiều mắt. Tôi cũng lúng túng gật cười chào lại. Chị còn nói với tôi về một ghi chú ban nãy trong công việc, nhắc tôi ngày mai nhớ thực hiện và nhắc xong lại nhiều mắt cười. Bạn tôi từng nói, phụ nữ mà làm sếp thì mình sẽ bực lắm vì họ rất chú ý tiểu tiết. Vì nghĩ mình tài giỏi hơn một số người, nên có thói quen ra vẻ lại còn cầu toàn. Hôm nay, tôi học được một điều rằng, có những con người chúng ta mới gặp có thể sẽ cực kỳ thiếu thiện cảm, có thể giữa họ và ta sẽ xảy ra chút chuyện, làm hình ảnh họ mỗi ngày mỗi xấu đi trong mắt ta. Nhưng trước khi thật sự gạt họ ra khỏi cuộc sống của mình, có lẽ nên thử một lần, cũng chỉ một lần thôi, quên hết mọi ấn tượng xấu trước đây. Và cư xử tử tế, thân thiện với họ, biết đâu hình ảnh phản chiếu lại từ họ sẽ khác. Kinh nghiệm kinh khủng hay là sự cố mất kiểm soát? Cả sáng nay, tôi ngồi nghe live một mình vì chị Thư đi làm ca chiều, chị Hiền thì nghỉ phép nên khá chán. Lúc không có live, tôi chỉ có một mình lượn Facebook mà không ai bàn ra tán vào. Có một cuộc nhận của tôi, cực buồn cười mà cũng cực nhức tai. Một khách nam than phiền về một shop bán hoa, anh trai này khá nóng tính và đường truyền lại quá tốt. Giọng anh thì oang oang nên âm lượng vào tai tôi lớn hơn các cuộc gọi khác gấp đôi gấp ba lần. Anh rất bực, anh cứ nói, cứ hét và cứ chửi, chửi thề hẳn hoi nhé. Và mỗi khi anh nhả một từ chửi thề kiểu rất quán tính, như thể câu cửa miệng ấy, thì bên đây tôi lại cố nhịn cười. Sao tôi nghe chửi mà lại thấy buồn cười? Là vì tôi biết anh đang cố gắng tỏ ra dữ dằn để mong hù dọa được thôi. Sau đó, theo đúng trình tự giải quyết, Tôi gọi lại cho bên shop hoa để xác minh tính thực tế về sự việc mà anh vừa than phiền. Chị chủ tiệm hoa nói lúc nãy anh có gọi cho chị và chữ chị ABCXYZMNO. Chị lặp lại nguyên văn, làm tôi thấy như thể mình đang bị chửi lần thứ hai trong ngày vậy. Chị thuật lại rất hào hứng và diễn siêu giống, nên tôi lại mắc cười. Buổi chiều, tôi đang nghe một cuộc gọi của một chị khách hàng. Khi cảm ơn, tôi nói theo quán tính. Vâng, em rất cảm ơn gia đình chị đã tin tưởng và ủng hộ cho công ty em. Chị Thư ngồi kế bên nói khẽ. Trời, gì mà cảm ơn nguyên cái gia đình người ta luôn vậy em? Chị Thư không hề nghĩ đó là câu nói đùa, đủ sức làm tôi phá lên cười ngất, mất kiểm soát ngay giữa cuộc gọi. Trời ơi, tôi thề, đây là kinh nghiệm đau thương mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong sự nghiệp đi làm chăm sóc khách hàng. Chị khách kia vẫn đang trên đường lai. Tôi không thể kiểm soát được bản thân vì quá mắc cười, không thể nói ra lời nên nhanh tay bấm nút mút. Sau khi bấm mút, chỉ có tôi nghe được âm thanh của đầu dây khách hàng, còn khách thì chỉ nghe một dòng nhạc chờ. Tôi nghe tiếng chị khách tìm tôi trong vô vọng. Alo, alo, em ơi, em có nghe chị nói không? Còn tôi lúc đó đang cười, cười hụt hụt, hặc hặc, không thể nói được. Sao quái vậy không biết, tôi vốn dĩ rất khó bị chọc cười. Dù bình thường ai cũng nghĩ tôi là người vui vẻ dễ cười, nhưng thật ra chính tôi biết mình khó cười thế nào. Vậy đó mà tôi chỉ cười vì mấy câu nói, mấy chuyện mà người ta thấy chẳng có gì để cười. Dạ, alo, xin lỗi quý khách vì lúc nãy đường truyền có vấn đề, chị vẫn nghe máy em chứ ạ? À? Thật là chuyên nghiệp làm sao? Đùa đấy. Không thể ngờ, cười đôi khi cũng là một kinh nghiệm kinh khủng. Trong khi đầu tôi đang nghĩ thế, thì chị Thư đặt tay lên vai tôi như phòng tước hiệu. Em là đứa dễ cười nhất phòng. Minh họa cho câu nói của chị, tôi cười. Nhưng lần này tôi đã thấy lỗi lầm vừa rồi, không kinh khủng như tôi lo sợ. Chỉ là sự cố mất kiểm soát mà ai cũng từng vấp phải. Phù.